Cách đây 2 năm thầy đến đây thì đã có trình bày cái pháp tu mà qua cái trải nghiệm tu tập của thầy á, và thầy trình bày cái pháp tu này trên một cái bình diện là thực, tức là cái sự thực. Do đó đó, năm nay á thì thầy không lặp lại những cái điều mà thầy đã giảng cách đây 2 năm, nhưng mà trong bàn bạc, trong những cái buổi nói chuyện của chúng ta sắp tới ấy, nội dung nó cũng vẫn là như vậy thôi, tức là chỉ ra cái thực mà mỗi người chúng ta đã sẵn có, làm sao để mình sống một cái đời sống cho đúng và tốt. Do đó đó, bây giờ thầy sẽ đặt một cái câu hỏi. Cái câu hỏi này đó thì là hồi nãy là thầy nói chuyện với chồng của Như Trung đó. Thì chồng Như Trung đâu rồi? Có thể ra đây để thầy ra đây ngồi để thầy nghe thầy nói cái đề tài mà hồi nãy đang nói dở. Hồi nãy con có đặt một câu hỏi, mà câu hỏi đó bây giờ thầy muốn là đặt câu hỏi đó lại để chúng ta thảo luận về cái đề tài này. Cái câu hỏi này á thì nó có liên quan đến vấn đề là đúng sai, xấu tốt, thiện ác. Làm thế nào để mà mình phân biệt được cái gì là đúng là sai, là thiện là ác, là xấu là tốt. Thì cái đề tài này nó liên quan đến một vấn đề mà bây giờ thầy đặt lại cái vấn đề đó lại một chút, là tu là gì? Bây giờ ai có thể trả lời giùm thầy, là cứ mọi người trả lời theo cái nhận thức của mình hiện tại đó, như thế nào đó thì cứ trả lời, đó là tu là gì? Có ai trả lời giùm thầy là tu là gì?
Dạ con.
Vâng.
Tu là gì? Thưa thầy, tu con theo cái ý nghĩa của con đó là tu là mình phải sửa đổi.
Tu là sửa đổi. Rồi.
Dạ thì con cũng giống như vậy, chuyển hóa tham sân si và ngã
mạn. Chuyển hóa tham sân si. Và tu là sửa đổi. Còn ai có ý kiến gì?
Con thêm một chút xíu nữa là sửa đổi, nhưng mà để trở về cái bản chất thật sự của mình. Cái bản tính thật sự của mình.
Vâng. Rồi, còn ai nữa? Cứ nói thật theo cái mà mình nghĩ, bởi vì á cái mà hay nhất á là mình điều chỉnh cái mà mình đang nhận thức sai. Chứ không phải là tu là mình đưa ra một cách này hay đưa ra một cách kia rồi bắt người ta phải theo, không phải như vậy. Mà tu là mình điều chỉnh những cái mà mình đang sai này, cho nên á cái câu trả lời của quý vị á thầy sẽ tổng kết lại để mà điều chỉnh lại từng cái câu trả lời. Nếu câu trả lời đó đúng thì thầy sẽ nói là đúng, còn câu trả lời đó sai thì thầy sẽ nói là sai. Và dựa trên cái gì mà mình nói đúng sai xấu tốt? Cho nên tu là gì ấy, nó sẽ liên quan đến cái là cái gì đúng, cái gì sai, cái gì xấu, cái gì tốt, cái gì thiện, cái gì bất thiện. Thì cả ba cái câu trả lời vừa rồi đó là đúng, nhưng mà mình phải phân tích cho thật rõ thêm nữa. Bây giờ ai có ý kiến gì thêm mà cứ nói đi. Cứ nói theo cái quan điểm từ hồi trước giờ mà mình tu rồi mình làm gì đó, thì bây giờ cứ nói thôi.
Dạ, cái con á thì con nghĩ là tu là để chuyển cái nghiệp của mình.
Chuyển cái nghiệp. Chuyển nghiệp rồi, thêm ai nữa? Cứ nói đi, bởi vì á bây giờ mình giống như đến đây là giống như trong cái tinh thần hết sức là tự nhiên, thoải mái và như trong nhà. Tức là mình sẵn sàng để mà trao đổi, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên nó là đừng có ngại gì hết trơn, cứ nói thẳng ra. Mình nghĩ tu là gì thì cứ nói thẳng ra.
Theo con nghĩ là tu là sửa đổi những cái gì không được tốt trở thành tốt. Và trong cái tu là có thể là tiểu tu, trung tu và đại tu nữa.
Rồi. Như vậy còn ai không? Còn ai có ý kiến gì nữa? Như vậy á, trong cái mà mình nói rằng là tu để sửa đổi, tất nhiên là đã nó mới phát sinh ra cái chuyện là đã sửa đổi thì phải sửa đổi từ sai đến đúng, phải không? Sửa đổi từ bất thiện đến thiện, sửa đổi từ xấu đến tốt, phải không? Như vậy á, thì bây giờ đặt một câu hỏi thứ hai. Đầu tiên là cái gì là đúng, cái gì là sai? Có khi nào mà mình đang đúng mà mình lại tu bớt thành sai không? Cái đó là nhiều á. Tự nhiên mình đang đúng cái tự nhiên mình tu nó thành sai luôn. Cho nên á, là mình phải là biết được cái gì đúng, cái gì sai mới được. Bây giờ ai trả lời dùng thầy là cái gì đúng, cái gì sai? Một á, là có một định nghĩa chung, hai là cho một ví dụ. Ai biết cái gì là đúng và cái gì là sai? Nếu mà mình thực sự mình chưa nhận thức ra được là cái gì đúng, cái gì sai đó, thì làm sao mà tu được, làm sao mà đổi là đổi ra cái gì?
Mình... theo con thì cái nhìn mà theo chánh kiến là đúng. Chánh kiến là đúng.
Vâng. Chánh kiến là đúng, tà kiến là sai. Đó là một câu trả lời chính xác. Bây giờ cho một ví dụ.
Ví dụ như cái vật trong cái vật vũ trụ này nó biến đổi, nó vô thường, còn mình cho nó là thường thì cái đó là sai.
Rất chính xác. Hồi nãy giờ là đạo hữu đây là trả lời mấy câu đều đúng hết. Đó là khi người tu học mà có cái nhận thức như vậy là rất là tốt. Bây giờ thầy phân tích cái gì là đúng, cái gì là sai nè. Có hai loại đúng sai. Một loại đúng sai gọi là đúng sai theo tục đế. Đúng sai theo tục đế có nghĩa là gì? Là cái đúng sai đó là do quy định của xã hội, hay là của gia đình, hay là của giữa hai người với nhau, hay là giữa hai công ty với nhau, giữa hai đối tác gì đó với nhau, thì cái này đó thì gọi là đúng sai theo tục đế, hay là đúng sai theo chế định. Trong Phật giáo đó thì cái từ mà chế định này đó, tức là cái này là do mình đặt ra. Ví dụ như thế này, bây giờ là ở nước Úc thì đưa ra một cái số luật nào đó, thì cái người nào mà không tuân theo cái luật đó, đó thì là sai, còn mà tuân theo cái luật đó là đúng. Nhưng mà cái luật đó có thể là qua Việt Nam là khác. Ví dụ như ở đây đó, ở đây mình đi xe là lái bên tay trái, thì bên Việt Nam là lái bên tay phải. Thế thì nếu mình lái đúng ở đây thì nó lại sai đối với Việt Nam, mà đúng ở Việt Nam thì lại sai ở đây. Vì vậy cho nên là cái đúng cái sai này là cái đúng cái sai tương đối mà do con người đặt ra. Con người quy định như vậy, không làm theo quy định như vậy thì là sai. Thì có nhiều tôn giáo đó, họ đưa ra một số quy định là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, và mình phải làm theo. Nếu mình không làm theo đúng thì là sai. Ví dụ như người đó theo cái tôn giáo đó, mà tôn giáo đó quy định thế này thế kia thì nói gì đó, mình không làm theo là mình sai. Nhưng mà cái sai cái đúng này đó là cái sai cái đúng tương đối. Có khi đúng với xã hội mà nó lại sai trên cái thực rốt ráo. Phải không? Có những cái đúng với xã hội nhưng mà nó lại sai trên cái thực rốt ráo. Cái thực rốt ráo này đó thì gọi là chân đế. Chân đế tức là cái sự thật mà dựa trên cái nguyên lý vận hành thực sự của pháp, hay là sự dựa trên cái tánh tướng thể dụng thực sự của pháp, chứ không phải là theo cái quy định của mình. Ví dụ như thế này, bây giờ mình muốn chế trà uống, nhưng mà mình lại lấy một cục đá ở trong trong tủ lạnh ra, mình để dưới cái ấm nước á, thì nó có sôi được không? Không sôi được. Mình muốn nước sôi mà mình lấy nước đá mà nấu thì không thể nào sôi được. Vì vậy cho nên muốn nấu nước sôi thì phải là có lửa lên tới 100 độ, như vậy nước mới sôi. Thì cái định luật là lửa 100 độ thì nước mới sôi. Đó là cái định luật tự nhiên, cái nguyên lý tự nhiên trong vũ trụ. Cái mà nguyên lý tự nhiên trong vũ trụ, ví dụ như bây giờ lửa thì nóng, mà nước đá thì lạnh. Hay là một cái vật cứng, một vật cứng với là một vật mềm là nó khác nhau. Cái vật nóng và vật lạnh nó khác nhau. Thì cái đó là bản chất thực, hay là cái tánh tướng thể dụng thực của Pháp. Thì bây giờ đúng sai có nghĩa là thế này: hễ mình làm đúng với cái bản chất tánh tướng thể dụng thực của Pháp thì gọi là đúng, mà làm sai cái tánh tướng thể dụng thực của Pháp thì gọi là sai. Phải vậy không? Mà cái điều này thì nó liên hệ tới cái vô minh, liên hệ tới vô minh, liên hệ tới tham sân si, hay là vô minh ái dục. Là bởi vì thế này: nếu mình sáng suốt để biết rõ cái tánh tướng thể dụng của Pháp như thế nào, và mình sống thuần theo với cái tánh tướng thể dụng đó của Pháp thì là đúng. Còn nếu mình không biết đúng cái tánh tướng thể dụng của Pháp mà mình sống ngược lại thì gọi là sai. Cho nên là bên đầu nho thì người ta nói là thuần thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Tức là thuần theo cái nguyên lý tự nhiên của vạn pháp thì tồn tại. Còn nếu mà không thuần theo cái nguyên lý tự nhiên của pháp thì là không tồn tại. Cái đúng cái sai ở đây là đúng, là đúng với quy luật của pháp. Sai là sai với quy luật của Pháp. Cho nên cái câu mà nói là thuần thiên dạ tồn, nghịch thiên dạ vong, có nghĩa là nếu mình làm đúng theo với nguyên lý của trời đất, hay là của vạn pháp, hay nói theo Đạo Thiên Chúa là của Thượng Đế, thì là tồn tại. Còn nếu như mình mà làm nghịch lại thì mình tự hủy diệt mình, hay là đem lại cái phiền não khổ đau cho chính mình. Thí dụ như bây giờ mình muốn, như hồi nãy đó, là như Trung á, là muốn cái phòng này cho mát, mà mở nhầm đi cái sưởi, cho nên nó nóng thêm ra, thì cái đó là sai. Đó. Nhưng mà bây giờ nếu như đây lạnh mà mình mở cái sưởi ra thì là đúng. Tức là nếu nó thuần theo với cái quy luật tự nhiên thì nó là đúng, mà mình làm ngược lại với quy luật tự nhiên gọi là sai. Thì cái quy luật tự nhiên này á, bên đạo Khổng á, gọi là thiên, bên đạo Phật á, gọi là pháp, bên đạo Thiên Chúa gọi là Thượng Đế. Mình nói như vậy để cho mình có cái cảm thông với nhau, chứ không thôi mình cứ nói là Thượng Đế là nói tầm bậy, còn nói pháp mới đúng, hay là nói thiên là không được. Nhưng mà chữ thiên đây là thiên nhiên, chữ thiên trong đạo Khổng hay là trong đạo Lão đó, thì chữ thiên ở đây có nghĩa là thiên nhiên. Còn chữ pháp cũng vậy, chữ pháp cũng có nghĩa là thiên nhiên. Pháp là thực tại, tức là cái thực như nó đang là, đó là pháp. Hay là tự nhiên, hay là thiên nhiên, là gọi là pháp. Còn cái mà mình làm theo cái ý mình, làm theo cái tham sân si của mình, thì cái đó là không phải là pháp, cái đó là nghịch lại với pháp. Cho nên đó, cái từ mà tham sân si đó, hay là từ tà kiến, nó có nghĩa là mình làm sai với cái nguyên lý của trời đất, của vũ trụ, của pháp. Vì vậy cho nên trong cái pháp tu mà thầy hướng dẫn, cái pháp tu đó là tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha. Tại sao mà tùy duyên thuần pháp? Thuần pháp mà tùy duyên. Tùy duyên tức là bây giờ mình muốn uống nước trà, tùy duyên là vậy. Tùy duyên là bây giờ mình muốn uống nước trà thì phải là nấu nước cho sôi, mà muốn nấu nước cho sôi thì phải là đúng cái định luật của nó, là phải có lửa nóng đến 100 độ thì nước mới sôi. Thành ra cái đó là tùy duyên. Hoặc là bây giờ tùy duyên như thế này: trời mưa mà mình muốn đi ra đường thì phải mặc áo mưa, cái đó là tùy duyên. Tùy duyên nhưng mà đúng với cái định luật của trời đất. Bởi vì Hễ mưa thì ướt, mà mình không muốn ướt thì mình mặc áo mưa. Là vậy thôi. Như vậy là tùy duyên thuần pháp. Mà cái nó gọi là đúng. Bây giờ mình không muốn ướt mà mình lại chạy ra ngoài mưa thì cái đó là sai. Bây giờ qua một cái lĩnh vực khác là thiện hay là ác. Cái thiện ác thì cũng có thể mình nói là xấu hay tốt. Xấu hay tốt, thiện hay ác. Hay là thiện với bất thiện. Bây giờ từ cái đúng cái sai bước qua cái lĩnh vực thiện với bất thiện. Thiện là đúng mà bất thiện là sai. Đó là nói về phương diện đúng sai. Còn thiện với bất thiện là làm sao? Bây giờ ai biết thế nào là thiện, thế nào là bất thiện? Mình làm sai với cái nguyên lý của trời đất, mình sai với cái nguyên lý của pháp thì cái đó là sai. Còn nếu mình làm đúng theo nguyên lý của pháp thì cái đó là đúng, là mọi người biết rồi phải không? Còn một cái thứ hai nữa là cái đúng sai do quy định, như hồi nãy thầy nói đó, thì cũng phải theo cái quy định đó. Bởi vì nhiều khi thật ra mình đi ra ngoài đường mình muốn đi bên phải bên trái gì đó, đối với cái quy luật trời đất thì không có sai gì cả. Quy luật trời đất là nếu có một cái người đang đi trước mặt thì mình tránh qua một bên, chứ không biết là bên phải bên trái gì hết. Nghĩa là như vậy là theo quy luật trời đất. Nhưng mà bây giờ là cái quy định của mình ở đây là phải đi xe bên phía bên trái, chứ không được đi bên phải. Thế thì bây giờ mình phải tuân theo cái luật lệ đó thì gọi là đúng. Cái đúng sai này thì nó lại không phải là một cái đúng sai mà tuyệt đối. Còn cái đúng sai mà của cái nguyên lý của trời đất thì cái đúng sai đó là tuyệt đối. Nhưng mà cái tuyệt đối ở đây cũng không phải tuyệt đối. Tuyệt đối nhưng mà nó lại tùy duyên thuần pháp. Chứ không phải tuyệt đối là nhất định là phải như vậy. Không có cái gì nhất định hết á. Ở trong chân đế đó, tức là trong cái đúng cái sai, cái đúng cái thật á, thì không có cái gì quy định nhất định cả, mà nó phải tuân theo với cái luật vô thường của cuộc sống. Cho nên hồi nãy đạo hữu này nói là ví dụ như là mọi cái đều là vô thường mà mình muốn thường là sai quy luật. Cái hoa này á, tùy theo lúc, ví dụ như mùa hè thì có thể là mình cảm nó sẽ tàn sớm, nhưng mà mùa lành thì có thể là nó sẽ tàn chậm hơn. Tức là chậm hay là nhanh là do cái quy luật của trời đất, do nhiều điều kiện hợp lại. Do cái điều kiện hợp lại đó thì nó là như vậy. Nhưng mà bây giờ mình lại là muốn nó là cứ tồn tại mãi, cứ cắm đây là muốn cứ đẹp hoài vậy đó, thì là không thể nào được. Thì cái ý muốn đó là sai. Cái ý muốn được một điều gì đó mà nó không đúng với quy luật thì gọi là tham. Giả sử như bây giờ do mình ăn cái gì đó mà vô trong này là do mình ăn sai, do mình không biết đúng cái ăn cái gì thì nó vô nó thích hợp với mình chẳng hiểu gì cả, cho nên mình thấy ngon là mình cứ ăn vô cái bây giờ nó đau bụng thì là mình phải biết đau bụng là nó đau bụng như vậy thì mình phải bình tĩnh để mà làm sao cho nó hết đau bụng. Mà đôi lúc cái đau bụng này cái cơ thể mình nó cũng tự điều chỉnh được, nó tống ra cái mà mình ăn vô sai. Thế nhưng mà nghe đau bụng cái là mình muốn là dẹp cái đau bụng đi cho nhanh, cho nên hoặc là mình uống thuốc giảm đau để cho đừng đau, hoặc là mình uống thuốc vô để cho nó cầm lại. Nhưng mà cầm lại là có khi nó hại hơn, bởi vì thay vì sổ cho nó ra cho hết đi thì mình chịu khó một chút, chịu khó đau một chút. Nó đau bụng nhiều lắm, khi mình ăn sai mà vô mà trúng thực là nó đau, cái bụng đau ghê lắm. Nhưng mà đau kệ đó, tại vì mình sai cho nên bây giờ nó điều chỉnh lại. Cái mà đau bụng này chính là cái điều chỉnh lại, thì bây giờ nó điều chỉnh lại nó mới tống ra hết thì lúc đó mình toát mồ hôi ra và nó đau quằn quằn. Nhưng mà thực ra đó, chính cái mà đau quằn quằn đó là cái định luật tự nhiên tống ra, mình lại là uống thuốc cầm lại. Cái mà mình muốn nó chấm dứt nhanh theo ý mình chứ không phải theo định luật tự nhiên thì cái đó gọi là sân. Cái mà mình muốn nó tồn tại mãi chứ không muốn nó mất đi theo ý mình thì cái đó là tham. Còn cái mình muốn chấm dứt cho lẽ Nhưng mà cái định luật của nó đang thể hiện định luật của nó để nó quân bình lại. Mình lại phá hỏng cái định luật đó bằng cách xen cái sân của mình vào. Cho nên đó, cái đó là gọi là tham sân. Nhưng mà vì sao lại tham sân? Tham sân si đó gọi là ái dục. Còn cái vô minh đó là do mình không đủ cái sáng suốt để mà thấy ra sự thật thì gọi là vô minh. Mình không đủ sáng suốt để biết là lúc đó đau bụng là do cái gì, rồi phải uống thuốc gì hay là như thế nào mới là đúng. Cho nên mình cứ làm theo ý mình, muốn dẹp nó đi cho nhanh thì là sân. Ví dụ như một cái gì tốt đẹp đó, thì mình muốn giữ nó lại, mình muốn kéo dài ra. Uống một miếng rượu thấy ngon quá thì đúng là lúc đầu mình có thể mình uống một hớp rượu để có thể ngon. Nhưng mà tự nhiên á, thấy ngon cái rồi á, là mình uống thêm nữa. Uống cho đến cái lúc mình gục luôn. Thì như vậy là tại vì mình tham. Cho nên á, cái tham sân si á, là một cái chuyện rất là bình thường. Cái chuyện đó mình có thể thấy ra. Theo thầy á, thì không dùng từ thay đổi. Nói thay đổi là đúng. Nhưng mà thầy không dùng từ thay đổi. Mà thầy dùng từ điều chỉnh hay là chuyển hóa. Điều chỉnh hay là chuyển hóa thì đúng hơn là thay đổi. Tại vì á, khi mình thay đổi đó, tức là mình thay đổi một cái gì đó theo ý mình. Tức là mình đang như thế này, mình muốn thay đổi thành cái khác. Thầy có viết một cuốn sách đó tên là Vi Tiếu. Trong đó có một câu chuyện như thế này. Có một người vô hỏi vị thầy, nói thưa thầy là tu có phải sửa đổi hay không? Thì vị thầy nói là không. Thì ông kia rất là ngạc nhiên. Ông mới nói như vậy có phải là không sửa đổi không? Vì đó cũng nói không. Thì cái người đó mới nói, ủa sao mà thầy nói là tu là không sửa đổi, tức là nói sửa đổi thì thầy cũng nói không, mà nói không sửa đổi thầy cũng nói không, rồi tu là sao? Vì thầy mới nói rằng là nếu mà sửa đổi thì nó thành cái khác, có phải không? Mình sửa một cái này thì nó thành một cái khác. Còn không sửa đổi thì nó kẹt vào cái đấy. Thì sửa đổi hay không sửa đổi vẫn là cố chấp. Nếu như sửa đổi mà có nghĩa như thế này là sai. Bây giờ cái này mình không muốn, mình cho là sai và mình không thích. Cho nên bây giờ mình sửa đổi lại cái mình thích, mình cho là đúng. Nhưng mà trong này sẽ có hai lỗi. Lỗi thứ nhất là mình cho là sai là đúng là có đúng không, hay là mình nói theo một cái quan niệm nào đó. Cái thứ hai là mình cho cái đó là đúng, rồi mình muốn đạt được cái đúng, tức là tham. Còn mình cho cái này là sai, mà mình muốn dẹp cái sai này là sân. Bên kia là tham, còn bên này là cũng sân. Muốn dẹp cái sai này là sân, muốn được cái mà mình cho là tốt là tham. Thì như vậy là cũng chưa có tu gì cả. Thì nó vẫn, mình sửa đổi nó vẫn cứ tham sân, thì nó vẫn chưa tu. Cho nên á, trước hết á, là mình phải biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Rồi bây giờ cái thứ hai là cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Cái gì á, mà không hại mình, không hại người, cái đó là thiện. Còn cái gì mà hại mình, hại người, cái đó là bất thiện. Phải không? Đúng không? Ví dụ như bây giờ có một người nào đó làm một cái việc gì đó mà nó trái ý mình. Cái trái ý mình thì chưa chắc người ta đã sai. Có khi mình sai cũng có, phải không? Nhưng mà họ là trái ý mình. Bây giờ nói trái ý mình cái là mình nổi sân lên. Thì đầu tiên cái sân nó là hại mình cái này. Đúng không? Cái sân nó là hại mình đó, bởi vì đừng có tự khởi lên sân cái rồi nó hết thôi chứ có gì đâu mà hại. Đâu có gì đâu mà hại mình. Mà xem ra khi mình nổi sân lên là mình sung sướng lắm. Phải không? Khi mà mình nổi sân lên được rồi mình mà làm hay là nói cái gì đó mà chúng nó đã cái cơn sân của mình thì mình thấy sung sướng lắm. Nhưng mà thực ra đó, cái cơn sân đó nó đã là hại trong cái lục phủ ngũ tạng của mình rồi. Mà đầu tiên ấy, cái cơn sân là nó hại tới gan trước. Lo lắng buồn phiền thì nó hại tới bao tử. Đại khái như vậy đó. Tức là nó có những cái mà cái đó nó khởi lên đó, thì nó hại mình. Như vậy là bất thiện. Và nó đâu có phải hại mình không đâu. Nổi sân lên bằng mình chửi người ta hay là mình đánh người ta. Chửi người ta, đánh người ta đó, tức là hại người. Và khi mình chửi người ta, đánh người ta đó, thì ở bên trong đó, là mình tự hại mình rồi. Mà đồng thời đó, là mình chuốc thêm cái oán thù của người ta. Tức là lại một lần nữa. Bây giờ không phải là tự mình hại mình mà người ta sẽ hại mình nữa. Như vậy là mình sẽ hai lần bị hại. Thì cái đó là bất thiện. Cái gì mà hại mình hại người là cái đó bất thiện. Mà hết mà đã hại người rồi thì là cái đó là hại mình chứ không có lợi mình. Thí dụ như bây giờ một người ăn trộm, đi ăn trộm của người ta là hại người. Thì tưởng là mình có được thêm một cái cục vàng là việc cho mình là lợi mình. Nhưng mà đó là không phải lợi mình. Lợi mình trên một cái phương diện nào đó mà mình nghĩ thôi. Chứ còn trên thực tế đó thì nó là hại mình. Chiêm nghiệm sâu xa đó thì đó là hại mình chứ không phải là lợi mình. Lời là lời trên một cái phương diện mà mình nghĩ nào đó. Thành ra lời này đó chỉ là lời, cái lời mà thỏa mãn được cái ham muốn của mình mới gọi là lời thôi. Nhưng mà thỏa mãn ham muốn thì đó là hại rồi chứ không phải là lời. Nhắc lại là đúng sai có hai loại. Một loại đúng sai theo quy định của con người. Một loại đúng sai là theo với cái định luật hay là cái nguyên lý của vạn pháp. Và khi mình làm một điều vì do tham, do tham, do sân, do si mà mình làm sai cái nguyên lý của trời đất hay là của vạn pháp thì cũng là làm hại mình hại người. Cho nên đó, nó lại trở thành điều bất thiện. Có những cái sai, cái đúng nhưng mà nó chưa đến hại người hại mình đó, thì vẫn chưa. Nhưng mà thường những cái mà mình đã làm sai với cái quy luật của trời đất hay là làm sai cái quy định của con người đối với cái tục đế, tức là đối với cái đời sống bình thường ở ngoài đó, thì mình phải tuân theo cái luật mà chế định giữa cuộc đời. Nhưng mà cái người học đạo đó, thì nó cao hơn một bậc nữa là phải thấy ra được cái quy luật của trời đất nữa. Tức là cái mà cái thực tánh pháp, chứ không phải là cái mà cái pháp chế định, mà là thực tánh pháp, tức là cái thực của vạn vật, vạn pháp của trời đất. Thì cái đó mình phải là tuân theo cái luật đó. Cho nên thầy mới nói là tùy duyên thuần pháp, hoặc là nói là ở bên đạo Thiên Chúa đó thì nói là vâng ý cha. Vâng ý cha ở đây á, thực ra đó đó là tùy thuận vào cái nguyên lý của vạn pháp. À, mà bởi vì nguyên lý của vạn pháp nó thể hiện như vậy thì bên đạo Thiên Chúa đó nói đó là thượng đế. Thì cái ngôn ngữ đừng quan trọng. Quan trọng á là mình thấy ra cái nguyên lý. Bên đạo Thiên Chúa họ tin vào thượng đế, tức là tin vào pháp nó là như vậy, cho nên mình phải làm theo. Còn bên đạo Phật á, tức là mình thường phải sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là mình thần trọng chú tâm quan sát để mình thấy rõ ra. Thí dụ như một cái người mà họ quan sát, họ trồng cái hoa cúc này, họ quan sát, họ biết hoa cúc là nó sẽ lúc nào thì nó ra bông, ra bông bao nhiêu ngày thì nó tàn. Thì khi cái hoa mà nó tàn thì họ cũng biết rõ thôi. Thậm chí họ còn biết cái tàn, cái nợ cái tàn đó để họ làm cái vụ khác. Ví dụ như cái vụ này nợ xong rồi, họ bán rồi thì họ đã mới trồng cái vụ khác để mà nó kịp thời. Tức là nếu mà họ thông hiểu được cái bản chất của cái hoa cúc ấy, thì họ có thể đem sử dụng. Bây giờ đem sử dụng cái này ấy, thì nó sẽ ra thiện hay bất thiện. Ví dụ bây giờ mình đem cái hoa cúc này ra mình trồng, mình làm đúng cái nguyên lý của trời đất, nhưng mà là mình lại bán các cổ để mà lấy tiền người ta, thì lúc đó nó lại trở thành bất thiện. Có khi đúng mà bất thiện, phải không? À, có khi đúng mà bất thiện. Nhưng mà nếu như một người thấy người ta cần hoa để mà làm những cái lễ cưới hay là những lễ dỗ hoặc là đem cúng Phật hay là đem cúng nhà thờ, thì mình đó là trồng hoa để mình cung cấp cho người ta, trồng sao cho tốt để cho cung cấp cho người ta để người ta mua, rồi mình bán với cái giá vừa phải để mà có cái lợi nhuận để mình sống, nhưng mà đồng thời mình cũng cung cấp cho người ta, thì như vậy là lợi mình lợi người, hay là ít nhất là không hại mình không hại người, thì như vậy tức là điều thiện. À, khi mà mình biết được cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiện, cái gì là bất thiện rồi á, thì lúc đó đó cái việc tu mà bây giờ mình nói sửa đổi cũng được, hay là mình nói cái gì cũng được, nhưng mà theo thầy á là điều chỉnh, dùng chữ điều chỉnh, tu là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tại sao gọi là điều chỉnh nhận thức và hành vi? Bởi vì á mình có thể sai, ban đầu mình có thể sai. Thí dụ như mình tưởng đâu thấy cái cục lửa đẹp quá cái mình bóc mình chơi, tức là sai, phải không? Nhưng khi mình bóc cái lửa rồi cái thì lửa là phỏng tay, không phải vì mình bóc cái lửa rồi cái tay mình phỏng rồi thì mình ghét cái lửa, từ nay về sau là mình cứ gặp lửa đâu là mình dập đó, không phải như vậy, mà là mình nhờ cái mà mình bóc cái lửa mà sai đấy, sai cho nên nó phỏng tay á, do đó mà mình biết được là lửa là nóng. Khi kia mình chưa biết là lửa là nóng, tức là mình nhận thức sai. Bây giờ đó mình biết lửa là nóng, tức là mình đã nhận thức đúng. Khi mình nhận thức đúng thì mình sẽ điều chỉnh lại hành vi, tức là mình không còn bóc lửa mà chơi nữa, thì đó là điều chỉnh hành vi. Như vậy tu đó là điều chỉnh nhận thức và hành vi ngay trên sự kiện thực. Nhớ cái mà ngay trên sự kiện thực đó. Còn mình thì thường thường là mình theo một quan niệm. Ví dụ như mình cho một điều thiền mà theo một quan niệm nào đó là cho là thiền. Lúc đó mình cứ làm theo cái mà mình cho là thiền á thì chưa chắc đã là thiền. Cho nên á cái thiền với bất thiền này á là cái thiền và bất thiền theo chế định. Do đó nó là tương đối. Cho nên nếu mà mình làm theo một cái quan niệm để mà nói là thiền cái ác mới sai á thì vẫn là chưa phải. Mà là mình phải thấy cái thiền, cái ác, cái đúng, cái sai ngay trên cái hiện trường, ngay trên cái thực tại, ngay trên cái sự kiện thực. Và chỉ có trên sự kiện thực tại đây và bây giờ mà thấy đúng sai hay là thiện ác mà thôi. Như vậy á, thì điều chỉnh nhận thức và hành vi là điều chỉnh nhận thức và hành vi trên sự kiện thực, chứ không phải điều chỉnh nhận thức và hành vi theo một quan niệm, cho dù đó là quan niệm Phật giáo. À, nhớ cho kỹ vừa nói là tại vì sợ gì những cái người ta chưa nhận thức ra được điều này, cho nên người ta phải theo một cái số quy định mà Phật giáo đưa ra. Nhưng mà trong Phật giáo nó cũng chia ra rất rõ, có những cái Phật giáo đưa ra nhưng mà đó là chế định thôi. Chế định này là tạm thời để cho những người nào mà không phân biệt được đúng sai gì cả thì tạm thời phải áp dụng theo đó để mà làm cái đã. Cũng giống như mình dạy con nít, dạy con cái mình lúc còn nhỏ thì mình nói là con không được làm cái này, con không được làm cái kia. Nhưng mà khi nó lớn lên rồi á, mà nó thông minh sáng suốt để nó biết cái nào đúng, cái nào sai, thì là nó phải là để cho nó hoàn toàn tự do nhận thức ra, để nó tự điều chỉnh nhận thức và hành vi. Thế còn nếu mà mình vẫn là ở trong quy định như thế này, quy định trong thế kia đó, thì cái cuộc đời này nó mới sinh ra đau khổ. Quy định thế này, quy định cái kia, anh sai tôi mới đúng, cái đúng sai đó là cố chấp. Không phải là như vậy, mà mình phải dựa trên cái thực. Luôn luôn đúng sai là phải ngay trên cái thực đó. Vì vậy cho nên á, tất cả các cái pháp mà đến với mình á, là mình phải sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là thần trọng chú tâm quan sát ngay tại đó thôi, chứ không phải là mình theo một cái bạn hay là một cái quy tắc nào mà ai đưa ra. Cái mà đưa ra đó, tất cả những cái đưa ra mà quy định đó, đều là tương đối. Thì cái lúc đó cái tốt đó, nó không còn trên cái sự kiện đó nữa, mà lại cao một bậc, đó là do cái tâm mình. Lúc đó cái thiện ác nó không phải trên cái sự kiện, không đánh giá trên cái hình thức của sự kiện, mà đánh giá trên cái tâm của mình phát ra khi đó là thế nào. Để thầy kể một câu chuyện như thế này. Có một vị tỳ kheo tên là Vakkali. Cái vị này là bị bệnh và ghẻ lợ đầy mình, hôi hám, và đã đến cái lúc mà chỉ có chờ chết thôi, chứ còn không có cứu chữa gì được. Và mà bản thân thì vừa hôi hám vừa đau nhức, rất là khó chịu. Mấy người đệ tử của vị đó là phải chăm sóc mà rất là cực khổ. Một cái thời đó, cái thời Đức Phật thì thời đó chưa có thuốc men gì, chưa có thuốc giảm đau, chưa có cái gì hết trơn á. Cho nên cái thời đó mà đệ tử là chăm sóc là vô cùng là mệt. Mà cái vị tỳ kheo Vakkali này cũng biết cái điều đó, nhưng mà chết làm sao chết. Thì Đức Phật ngài mới đến và ngài mới nói, ngài mới hỏi: này Vakkali, nếu mà Như Lai hỏi ngươi thì ngươi có thể là đủ sáng suốt để mà trả lời những câu hỏi của Như Lai không? Nói dạ có. Vậy thì nghe Như Lai hỏi và trả lời, tức là thấy như thế nào thì trả lời như vậy. Thì Đức Phật ngài mới nói là: này Vakkali, cái sắc tức là cái thân xác này, sắc á là thường hay vô thường? Thì ngài Vakkali mới trả lời là: bạch Đức Thế Tôn, sắc là vô thường. Này Vakkali, cái gì là vô thường? Thì cái đó là khổ hay là lạc? Bạch Đức Thế Tôn, cái gì vô thường là khổ? Cái này là ông đang chứng nghiệm cái cơn đau là đang khổ rồi, cho nên hỏi tới khổ là đúng quá rồi. Cái gì vô thường là khổ? Cái gì là vô thường là khổ theo cái định luật của nó? Vậy thì cái đó có phải là ngã, cái đó có phải là ta, của ta hay từ ngã của ta không? Thì Vakkali nói là không. Rồi Đức Phật ngài hỏi qua những cảm giác, tức là thọ, rồi tưởng, tức là cái biết, hành, tức là những cái phản ứng của nội tâm, rồi thức, tức là cái mà ghi nhận cái kinh nghiệm của cái sắc thọ tưởng hành đó, gọi là thức. Thì ngài hỏi hết cả năm cái thì cái ngài Vakkali đó liền đắc quả vị A La Hán. Thì Đức Phật ngài đi về. Đức Phật ngài đi về đó thì lúc đó có một vị chư thiên đến mới bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, Vakkali muốn từ bỏ cái xác thân này. Và nếu như Vakkali từ bỏ cái xác thân này thì vì đó sẽ là nhập niết bàn và giải thoát hoàn toàn. Đức Phật ngài ghi nhận điều đó thì ngài mới biểu chư tăng: này các tỳ kheo, hãy đến nơi chỗ Vakkali. Thì vì đức đó ngài biết, ngài ở đây mà ngài biết là ông Vakkali là coi như tự sát. Theo luật á thì sát sanh á là thì không được rồi nè, phải không? Nhưng mà tự sát cũng không được. Tự sát thì không phải là sát sanh, nhưng mà tự sát cũng không được. Tự sát cũng vẫn là phạm một cái giới hành ác. Theo luật là nếu một cái vị mà sát sanh với một cái tâm sân á, tức là mình loại bỏ cái thân của mình mà với tâm sân á, thì là không được. Nhưng mà ở đây cái vị này không phải loại bỏ cái thân mình với cái tâm sân, mà vị này đó là loại bỏ cái thân này bởi vì thấy nó vô ích. Đối với mình á, thì bây giờ mình đã giải thoát giác ngộ rồi thì thân này nó chẳng có nghĩa gì với mình cả. Nhưng mà nếu như mà nó mạnh khỏe thì mình còn là đi hoằng pháp, mình còn lợi ích chúng sanh. Còn bây giờ cái thân này chỉ là một cái thân mà bây giờ hôi thối, mà đi đứng cũng không được, không làm gì được cả. Nhưng mà nếu mình còn tiếp tục mà cứ để như thế này mà sống thì đệ tử đồ này kia nó lo mệt đấy thôi, chẳng có lợi ích gì cả. Cho nên là ngài từ bỏ cái thân, mặc dù không phải là sát sanh, nhưng mà một vị mà một cái người mà giác ngộ đó thì người ta một hành động nhỏ nhặt mà sai đó người ta cũng không làm. Nhưng mà vì này làm thì Đức Phật ngài lại chấp nhận. Ngài chấp nhận cách là ngài lặng lẽ, ngài không cản trở, ngài biết rằng là cái vị này sẽ là tự tử, nhưng mà Đức Phật ngài cũng không cản trở, chư thiên họ cũng không cản trở, vì chư thiên họ biết rằng là vị này làm điều đó là đúng. Và làm điều đó không những đúng, mà nếu nói theo nghĩa đời đó, đối với một vị thánh thì không còn nói đúng sai thiện ác nữa, nhưng mà đối với nghĩa đời đó thì đó vẫn là một hành động thiện. Bởi vì cái hành động này đó là hành động đó là không còn hại mình hại người nữa. Vì vậy cho nên đó, bây giờ mình nói giới sắc sanh thì cũng không có cái gì là nhất định hết đó. Đó chỉ là cái điều quy định thôi. Làm sao mà đúng và tốt là được. Mục đích của tất cả các cái quy định của giới là để cho mình làm đúng và tốt. Thế bây giờ mình làm gì mà nó đúng tốt là được? Tức là cái người chưa có nhận thức được á, thì Đức Phật ngài mới nói rằng là phải đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng nói dối, đừng uống rượu. Tức là khi mình chưa có đủ sức để mà nhận thức. Còn khi mình đủ sức để nhận thức rồi á, thì tất cả những cái đó, cái người mà giác ngộ nó đã vượt qua khỏi cái đó rồi. Nó vượt ra khỏi cái đó. Do đó đó, cái sự thay đổi cũng không phải một sự thay đổi theo một quy định, mà là thay đổi do thực sự nhận thức lúc đó là nên làm hay không nên làm. Ngay lúc đó thôi. Cho nên ấy, chân lý chỉ có tại đây và bây giờ thôi. Chứ chân lý không phải là áp dụng một cái đã quá khứ. Không phải là áp dụng một cái mẫu mực nào đó mà mình cứ phải tuân theo. Cho nên là lúc đầu đó, Khổng Tử là một cái người rất là thông minh. Theo cái quy định của cuộc đời đó, nói là con phải thế này, cha mẹ phải thế kia, chữ hiếu là thế này, hiếu thảo là sao, quy định ra đủ thứ hết. Nhưng mà người sau á là bị kẹt vào đó, bị kẹt vào chữ hiếu, bị kẹt vào cái quân quân thần thần phù phù tự tự, đâm ra đó là nó không còn cái đúng cái sai, cái thiện cái ác một cách tự nhiên nữa. Đúng sai thiện ác là phải có đủ trí tuệ. Mà muốn có đủ trí tuệ đó thì phải thần trọng chú tâm quan sát, phải sáng suốt định tĩnh trong lành để mà xem ngay tại đó điều đó đúng hay sai mà thôi. Còn mình đó thì thường thường đó, cái thay đổi của mình đó là một cái thay đổi sai lầm. Đó là mình thích một trạng thái nào đó, mình cho là đúng, là tốt, mình cố gắng mình rèn luyện để đạt được cái đó. Thực ra cái đó nó vẫn chưa phải là rốt ráo, cái đó vẫn là làm theo ý của mình. Mà hãy làm theo ý của mình thì vẫn còn nằm tham sân si. Cái đúng cái sai nó chỉ qua là thôi, ngay tại đây và bây giờ nó đúng và thiện. Nhưng mà nếu mình vẫn cứ lặp đi lặp lại cái đúng và thiện đó, có khi nó trở thành là sai và bất thiện. Vì dễ sợ như vậy đó. Đúng sai từng lúc, chứ không phải đem cái đúng sai vừa hồi nãy đem áp dụng vào cái này là sai. Thành nó chỉ đúng sai từng lúc, chỉ đúng sai trong tại đây và bây giờ mà thôi. Muốn biết đúng sai tại đây và bây giờ, không theo bất kỳ một quy định nào khác hết á, mà chỉ là thấy ra đúng sai tại ngay đây và bây giờ. Mà như hồi nãy thầy nói đó, tức là đúng với quy luật của Pháp. Còn tốt tức là không hại mình hại người. Tức là nếu mà cái nguyên tắc là cái nguyên lý, cái nguyên tắc nó là như vậy, thì mình chỉ nắm cái nguyên lý nguyên tắc đó thôi, chứ không phải là mình nắm bất kỳ quy định nào. Nếu như mình nói rằng tôi bây giờ tôi đã hiểu đạo rồi, rồi bây giờ mình cứ sống dễ vui thoải mái là cũng sai. Tức là không có cái gì mà mình kết luận cả. Mỗi lúc mỗi khác. Có lúc thì mình vui cười được, có lúc mình phải nghiêm chỉnh. Tức là tất cả đều là vô vi. Chừng đó là hoàn toàn là đúng hay sai, thiện hay ác á, nó nằm ở đó thôi, chứ không phải là do quy định. Tức là đến một cái mức nào đó đó, cái minh đó, nó giúp mình là nhận thức đúng. Nhận thức đúng là gì? Nhận thức đúng là điều chỉnh lại cái sai. Tức là mình làm một cái gì đó mà nó sai, cho nên qua cái sai đó mình mới nhận thức lại được cái đúng. Khi nhận thức lại cái đúng thì tự nhiên mình điều chỉnh cái sai đó. Và cái sai đó nhớ rằng là sai đúng đó là chỉ có sai đúng tại đây và bây giờ mà thôi. Thì lúc đó đó, lúc đó cái sự của mình nó mới là đúng. Còn nếu không á, mà mình cứ bị cái phương pháp này hay là cái bản giá trị kia hay là cái này cái nọ, mà cứ mình cứ áp dụng cả đời như vậy là không được. Có những cái mình áp dụng cả đời mà nó sai thêm. Thí dụ như bây giờ một cái pháp mà rất tốt, đó là pháp ăn chay chẳng hạn. Ăn chay là rất tốt, nhưng mà nếu mình bị kẹt vào cái ăn chay để gây trở ngại cho cái chuyện này, cái trở ngại cho chuyện kia đủ thứ hết á. Trong nhà là chồng cũng không ăn chay, con cũng không ăn chay, nhưng mà vợ đi chùa là ăn chay, là về nhà nó trở ngại đủ thứ. Thì như vậy cũng chưa chắc cái đúng đó đã là thiện. Cho nên không có một cái gì mà quy định hoàn toàn. Hay cái gì mà mình đã tin rằng cái đó là đúng rồi, bây giờ mình cứ làm bừa thôi là cái đó là sai rồi đó. Mà là một người phải có đủ cái bén nhạy của cái trí tuệ để mà thấy cái đúng cái sai trong từng trường hợp một. Chứ không có nói là hết bây giờ tôi đã làm như vậy rồi là tôi đúng cả đời rồi đó, là không phải. Và lúc đó khi mà mình đã cho là đúng rồi mà mình không cần phải là xem lại trong từng trường hợp tại đây và bây giờ, thì cái đúng đó coi chừng sẽ là trở ngại cho cái đúng thật. Vì cái đúng đó chỉ là một cái đúng quy định. Và khi mà mình đã theo một cái đúng quy định rồi thì mình sẽ lười biếng để mà thấy ra cái thật. Nếu mình đã cho rằng cái đó đúng rồi và mình chỉ việc làm theo thôi thì coi như mình lại rơi lại vô minh rồi đó. Nhớ dùng cái đó đó. Bởi vì minh là nó phải sáng suốt từng lúc, mỗi nơi, mỗi lúc. Theo dịch lý thì người ta gọi là thời vì trung chính. Thời vì trung chính tức là không có cái đúng nào mà cái đúng quy định hết, mà chỉ có tại đó, tại đây và bây giờ là đúng hay không mà thôi. Khi mà tại đây và bây giờ mà đúng thì gọi là thời vì trung chính. Qua cái thời vì khác một cái là sai rồi. Thí dụ như bây giờ mình bằng cái bếp ga lên và nó nóng lên 100 độ là nước sôi. Thì lẽ ra nước sôi á là mình tắt lửa đi để mà mình lấy nước ra để mình chế trà là được rồi. Nó chỉ đúng đang đó thôi. Bây giờ mình lại là cứ để tiếp tục thì một hồi là nó bay hơi hết trơn, là nước nó cháy luôn cả cái âm của mình luôn. Phải không? Như vậy là nó sai rồi. Nó chỉ đúng một chút ngang lúc đó thôi, cho mà thêm một chút nữa là sai rồi. Bây giờ mình kho một cái nồi kho, nó tới vừa ngang đó là nó chín là vừa, mà nó chín thêm một chút xíu nữa là hư cái nồi kho nó rồi. Cho nên cái điều chỉnh đúng sai này này là điều chỉnh nó giống như vậy đó. Chứ không phải mình cứ nói là tới ngày đó mà đúng rồi là bây giờ mình cứ để vậy mình làm thôi đó, là nó sẽ qua sai một cách dễ dàng. Một cái qua sai này đó, là một cái qua sai rất là nghiêm trọng. Bởi vì nó trở thành thói quen, và thói quen chính là vô minh. Thói quen tức là mình không cần phải xem xét gì nữa. Tức là bây giờ mình cứ làm thôi chứ mình đâu cần phải là sáng suốt để mình nhìn gì nữa. Cho nên đó, có những cái mình đúng, và mình đúng mà cứ cho là như vậy đúng rồi, mà cứ áp dụng ngày nào cũng làm như cái máy vậy đó, thì lúc đó nó đang trở thành sai. Tu hành là phải biết rõ cái điều đó. Chứ còn nếu không á là coi chừng mình theo một cái đúng thiệt là đúng, nhưng mà bây giờ nó thành sai hồi nào rồi, từ lâu rồi, nó đã sai từ lâu rồi mà mình không biết.
Như thầy đã nói là mình nhận diện cái đúng cái sai để cho có một cái sự sáng suốt thấy được. Tất nhiên là coi như có phải là mình sống ở trong để mình sống ở trong cái hiện tại, để lúc nào mình cũng sống trong cái hiện tại đó. Và cái đầu óc của mình nếu mà mình sống trong hiện tại thì nó sẽ sáng suốt, nó sẽ sinh ra sáng tạo.
Đúng, chính xác hoàn toàn. Bởi vì thường thường mình sai một cái là sai cứ lập trình để mà làm một cái gì đó. Và khi mình lập trình làm một cái gì đó thì mình cứ phải lập đi lập lại cái đó hoài. Mà chính cái lập trình rồi cứ lập đi lập lại hoài cái đó, tức là rơi vào vô minh. Cái vô minh đó, trong một cái kinh mà của Đại Thừa đó, định nghĩa chữ vô minh là thế này. Cái gì mà đã kết luận cho nên đó, cho rằng nó là đúng, và cứ thế mà lập đi lập lại thì cái đó gọi là vô minh. Cho nên là nói là tri kiến lập tri tức vô minh bộ. Cái câu đó, tri kiến lập tri tức vô minh bộ là vậy đấy. Tức là bây giờ mình cho cái đó là đúng rồi, tới lúc đó mình thấy cái đó đúng, nhưng mà bây giờ mình kết luận cái đúng đó rồi, mà bây giờ mình cứ làm hoài đó, là vô minh nữa. Tri kiến lập tri, tri kiến lập tri ở đây tức là kết luận một cái điều gì đó. Cho nên á, chân lý là không có kết luận. Chân lý là chỉ có đúng tại đây và bây giờ thôi, chứ không có kết luận được. Mà mình đã kết luận rồi, rồi mình cứ áp dụng cái đó để mình cứ làm hoài, tức là mình đang đi vào vô minh. Không có sáng tạo gì cả, không có cái mà thấy ra cái thực gì cả. Mà cái thực á, thì nó là luôn luôn biến đổi. Bây giờ một cái hoa này này, từ khi nó mới sinh ra, nó mới nhú lên một cái nụ hoa, cho đến khi nó tàn là cả một chuỗi thay đổi, chẳng có chỗ nào mà mình kết luận được cả. Hãy mình dừng lại chỗ nào một cái thì nó trật liền. Dừng lại là trật, mà cái hoa đó là luôn luôn đổi mới, và mình phải thấy từng cái đổi mới đó. Bây giờ có một người đi ngoài đường á, thấy cái hoa cúc này nó đang bốc như thế này, rồi thậm chí là chụp một cái hình đem về nhà mà nói rằng là tôi thấy cái hoa này và cái hoa này nó là như thế này, là sai rồi. Bởi vì khi chụp cái hình nó đem về nhà rồi á, thì cái hoa đó nó đang tiếp tục là nở ra, nó không hề dừng lại như thử cái lúc mà mình chụp. Cho nên cái hoa đó nó không có một chỗ nào mà như mình chụp cả, nó chỉ có một chút xíu mà lúc mình chụp đó thôi, còn sau đó nó đi qua hết rồi. Thế mà mình á là vẫn cứ tiếp tục kết luận rằng cái hoa này nó là như vậy. Cho nên á, cái chữ sáng tạo ở đây á, không có nghĩa là mình làm ra gì cái mới, mà sáng tạo ở đây đó là luôn luôn cái tâm đủ rộng lặng trong sáng để thấy ra tất cả những cái mới đến, tức là sẵn sàng tiếp thu tất cả những cái mới. Còn cái gì mà mình vẫn còn động vào trong tâm bảo vệ cái quan điểm này là coi như tiêu rồi. Giả sử như mình nói là Đức Phật Ngài nói là đời là vô thường, rồi bây giờ mình cứ đinh ninh là đời là vô thường, xong rồi là mình cứ sống tịt bơ vậy thôi là sai rồi. Cái vô thường cũng là khác nhau, chứ không phải cái vô thường nào cũng giống nhau. Cái vô thường nó trên từng cái sự kiện, chứ không phải cứ nói vô thường cái là kết luận xong rồi thôi là vẫn không thấy vô thường gì cả. Cho nên là mình thiếu cái tính chất sáng suốt và sáng tạo. Chính cái sáng suốt và sáng tạo đó mới bắt kịp cái định luật vận hành của trời đất. Do đó đó mà dịch lý mới có một cái câu mà rất là quan trọng, đó là dịch vô vi dạ vô tư dạ. Tức là đừng có lập trình lập đồ gì hết trơn, đừng có cho là cái gì hết trơn, vì vô vi vô tư mà. Vô vi vô tư tức là nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Dịch á, dịch tức là sự biến đổi vô cùng của trời đất á, mình phải là vô vi dạ vô tư dạ, tịch nhiên bất động. Tịch nhiên bất động ở đây có nghĩa là đừng có làm gì cả, đừng có khởi lên ý muốn gì cả, đừng có chống lại gì cả, đừng có lập trình gì hết, mà là phải lặng lẽ để mà thấy ra. Cho nên nó là dịch vô vi dạ vô tư dạ, tịch nhiên bất động. Tịch nhiên bất động đấy là nói là thái độ, chứ còn mình ví dụ như mình đi thì mình đang đi là động, chứ sao mình bất động được, phải không? Bây giờ thầy đang nói đây là toàn là động không, nên không có cái chỗ nào bất động đâu. Nhưng mà bất động là bất động trong cái thái độ của mình, bất động trong cái mà mình không có xen vào để mà thay đổi thế này thay đổi thế kia theo cái mà mình cho là thiện là ác là đúng là sai theo ý mình á. Tất cả những cái mà mình cho là thiện là ác là đúng là sai theo ý mình á đều là tà kiến hết. Cho dù mình có lập đi lập lại cái đúng cái sai cái thiện cái ác đó theo lời Phật hay là theo lời Chúa đi nữa vẫn là tà kiến. Bởi vì tà kiến là sao? Tà kiến tức là mình không thấy cái thật mà mình chỉ kết luận thôi, mà kết luận là vô minh bộ. Tri kiến lập tri tức vô minh bộ, tức là cái biết đó mà bây giờ mình lại đóng băng nó lại rồi á thì tức là vô minh rồi. Cho nên á, dịch vô vi dạ vô tư dạ, tịch nhiên bất động, thì cảm như toại thông thiên hạ chi cố, Cảm như tòa thông thiên hạ chi cố, tức là chính cái lúc mà mình hoàn toàn mà lặng lẽ trong sáng, vô vi, không có xen vào cái pháp, không có lập trình để mà nói là tôi đạt được pháp này hay đạt được pháp kia hay là bỏ pháp này bỏ pháp đó, mà mình chỉ lặng lẽ thấy nó là như vậy thôi, thì lúc đó mới cảm như tòa thông thiên hạ chi cố, tức là nói như theo đạo Phật là giác ngộ, tức là thấy ra được cái tánh tướng thể dụng thực của pháp. Cảm như tòa thông thiên hạ chi cố là như vậy. Cho nên á, cái đó nó liên hệ thêm một câu nữa, đó là dị dạng như thiên hạ chi lý thể, tức là cái tâm mình nó phải đơn giản đến tầng cùng, đến tầng cùng, đến cái chỗ là hoàn toàn rộng lặng trong sáng, chứ không có thêm bớt gì nữa cả. Cho nên sở dĩ mà kinh Bất Nhã mà nói là cấu bất tịnh, bất tăng, bất giảm là vậy đó. Không có thêm bớt gì cả, nó là vậy thôi. Thì á, dị dạng tức là cái tâm nó đi đến cái chỗ mà không có những cái phản ứng lăng xăng, không có những cái quan niệm khái niệm gì hết á, không có cái bất kỳ cái gì mà xen vào đó hết á. Dị dạng như thiên hà chi lý đắc thị, tức là đạt được cái nguyên lý của trời đất. Thiên hà chi lý đắc nhi thần vị hồ kỳ trung hỷ, tức là khi mà mình đã thấy được cái nguyên lý của trời đất á, thì ngay lúc đó, tức là ngay cái tại đây và bây giờ này, là mình đã trung chính. Đã gọi là trung chính là gọi là thời vị trung chính, tức là chỉ có đúng trong cái tại đây và bây giờ. Còn một chút nữa thì nó sẽ đúng với cái chút nữa, một chút nữa thì nó sẽ đúng với cái chút nữa nữa, chứ không có cái đem áp dụng cái đúng của bây giờ qua cái sau này. Như hồi nãy thầy lấy ví dụ cái hoa đó, cái nụ hoa, nhưng mà mới cái nụ hoa đó thì bây giờ nó đã nở ra chút rồi, nó nở ra chút nữa rồi, rồi nó nở ra hết rồi, cái nó lại tàn lại. Cho nên nó lại đi trong cái định luật vô thường, mà trong đó là thành trụ hoại công, sinh trụ dị diệt, hay là một cuộc đời của mình thì nó là sinh lão bệnh tử, nó là nó đi theo cái nguyên lý của nó rồi. Bây giờ mình muốn sống lâu, mình muốn hạnh phúc, mình muốn giữ cái trạng thái thiền định, mình muốn cho tâm mình phải thế này thế kia, chính là mình đang là hại mình. Trong khi đó mình chỉ cần lặng lẽ để thấy tất cả các pháp đến đi thôi, thì mình lại thấy ra được cái nguyên lý của trời đất. Mà trong khi đó mình cứ ngồi, mình cứ cố gắng để mình luyện cái này, cố gắng luyện cái kia, cố gắng để đạt được cái này, đạt được cái nọ, thì ngay lúc đó mình đã không thấy pháp như nó đang là. Mà nó chỉ đúng, pháp chỉ đúng như nó đang là thôi, chứ không phải là đúng như nó sẽ là hay phải là theo ý mình. Nếu nó phải là hay sẽ là theo ý mình thì là ham rồi. Hay là muốn nó không là như vậy là sân rồi. Cái pháp tu nó dễ sợ, không phải đơn giản đâu. Nhưng mà nó lại rất là dễ dàng, bởi vì mình đâu có làm gì đâu. Mình chỉ có lặng lẽ chiếu soi thôi chứ đâu có làm gì đâu. Mà chiếu soi đó là đã bản chất của cái tánh biết của mình rồi. Tánh biết ai cũng có sẵn rồi. Mình lại khởi lên cái tâm này, khởi lên cái tâm kia, muốn làm cái này, muốn làm cái nọ để mà thay đổi. Cho nên ấy, đạo hữu nó nói rất đúng, nhưng mà thầy chỉ chỉnh lại cái ngôn ngữ thôi, chứ còn cái ý của đạo hữu là nói đúng. Nhưng khi mình nói thay đổi là mình đã có ý đồ muốn được cái gì đó. Cho nên ấy, cái vị thiền sư mới nói rằng là tu có phải là thay đổi không? Còn nói không. À, tại sao vậy? Thay đổi thì nó thành cái khác. Mà trở thành là rơi vào cái bẫy của thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên tức là vô minh, vì không thấy được cái thực tại đây và bây giờ, cho nên mới muốn, nên mới có ái dục, muốn cho nên cố gắng để mà đạt thành, gọi là hữu. Mà hữu thì là sinh tử, tức là rơi vào sầu bi khổ ưu não. Thập nhị nhân duyên là quá rõ, phải không? Trong thập nhị nhân duyên á, là thầy bỏ bớt một số không, để mình lấy cái khâu còn nổi bật thôi thì nó mình dễ hiểu hơn, chứ mình nói quá chi tiết là lúc mình khó thấy. Cho nên là thầy chỉ nêu những cái điểm là nổi bật thôi. Vô minh tức là mình không ở trong tình trạng sáng suốt, biết rõ cái đang làm, không nhận ra cái đang làm, mà cái tâm á là lúc đó là nó đi đâu á, cái tâm nó đi đâu á, nó nghĩ chuyện gì á, hay là nó muốn cái gì á, cho nó không tròn vẹn được với cái đang làm, không thấy rõ, không tròn vẹn mà thấy rõ cái đang làm. Tròn vẹn với đang là định, thấy rõ đang là tuệ. Nhưng mà mình không có định tuệ, không tròn vẹn và rõ ràng cái đang là vô minh. Vô minh là định nghĩa như vậy, định nghĩa trên cái thực thôi. Chính vì vô minh như vậy cho nên mới muốn. Bởi vì nếu mình tròn vẹn và rõ ràng cái đang làm thì lúc đó là mình không bị quá khứ chi phối, phải không? Không bị tương lai chi phối, phải không? Phải không? Chính cái tâm mà mình muốn dẹp cái đang làm này đi để được cái sẽ làm, tức là về tương lai, hoặc là không chịu cái đang làm này mà nhớ quá khứ là mình hồi đó mình còn trẻ, chứ bây giờ mình già quá rồi. Tức là bây giờ mình đang già, mình không thấy là mình đang già. Đang già thì nó nhức mỏi, thì mình thấy nhức mỏi thì mình lại nghĩ đến rồi mình trẻ, mình vừa đẹp trai mà vừa không có nhức nhối gì cả, mà bây giờ sao mà nhăn mặt nhăn mày mà lại nhức nhối. Thì thành ra là mình lại không tròn vẹn với cái đang là, không đang thấy rõ cái đang là, thì đó là vô minh. Bây giờ mình đang là, mình là muốn mình sẽ là, tức là cũng vô minh, tại vì mình không tròn vẹn và sáng suốt với cái đang là, tức là vô minh. Như vậy á, chính vì vô minh như vậy cho nên mới có ái. Trong ái đó thì trong ái này đó, chữ ái này có nghĩa là tham sân si. Bởi vì cái chữ ái này á là hữu ái, phi hữu ái và dục ái. Hữu ái tức là tham, tức là mình muốn nó, mình muốn một cái gì đó. Ví dụ như bây giờ nếu mà mình đang ở trong một cái tình trạng là hạnh phúc, sung sướng gì đó thì mình muốn giữ nó lại, tức là hữu ái. Hoặc là bây giờ mình không chấp nhận cái hiện tại này, mình muốn dẹp nó đi, tức là phi hữu ái. Và cái mà mình muốn làm sao để đạt được một cái gì đó, tức là dục ái. Như vậy á, chính vì vô minh cho nên nó mới có ra ba cái ái đó. Và có cái khâu ở chỗ này gọi là thụ. Thụ tức là thế này, nếu như mình thấy cái hoa mình thích cái rồi xong rồi mình đi thì cũng chưa sao, bởi vì cái thích đó nó cũng mới là còn hiện tại thôi. Mà nếu mình thích một cái là mình biết, cũng biết, cũng tròn vẹn và biết rõ cái thích đó thì cũng là coi như là giải quyết được rồi, phải không? Cho nên á, nó không sao. Nhưng mà nó có một khâu thụ. Thụ tức là hệ sân là cứ sân, hệ tham là cứ tham, cho nên nó không phải tham cái nó dừng lại, hay là sân cái nó dừng lại, mà hệ tham thì là tham, mà sân thì cứ sân làm hoài. Cái đó gọi là thụ. Vì thụ như vậy cho nên phải cố gắng để mà thực hiện, cố gắng thực hiện gọi là hữu. Hữu tức là tạo tác, hữu tức là hành, là tạo tác. Ví dụ như bây giờ mình khởi lên một cái ý là muốn tâm mình định. Muốn tâm mình định là sao? Muốn tâm mình định tức là mình không muốn cái đang không định. Phải không? Không muốn cái đang không định tức là phi hữu ái. Muốn cái mà mình định nó chưa có nhưng bây giờ mình muốn, đó là dục ái. Hoặc là hữu ái. Giả sử như mình định được rồi thì lúc đó mình muốn giữ nó lại, tức là hữu ái. Vậy thì á, nó là vô minh rồi. Bởi vì chính vô minh cho nên nó mới khởi lên ba cái ái này. Còn nếu như mà mình minh á, thì bây giờ này, tâm không định. Tâm không định thì mình thấy tâm không định. Tâm không định thì mình thấy tâm đang không định. Và khi mình thấy tâm đang không định và cái không định nó đang như thế nào thì mình thấy như vậy. Tức là cái thấy đó là vật sáng suốt và định. Đúng không? Bởi vì cái mà không định này là bây giờ nó là một cái trạng thái. Còn cái thái độ của mình á vẫn là sáng suốt và định. Nhưng mà ngược lại, bây giờ cái này đã không định rồi. Mình là muốn nó không định, tức là mình bồi thêm vô một cái không định nữa. Phải không? Là sân. Và mình muốn một cái định mà cái định nó chưa có, bây giờ mình phải cố gắng để mà đạt được thì là tham. Do đó mới sinh ra hữu, tức là phải cố gắng tạo tác để đạt được. Cố gắng tạo tác để đạt được tức là hữu. Mà hữu tức là bây giờ mình tạo tác để một lúc nào đó mình sẽ đạt được, tức là sinh và tử. Tức là có sinh và tử. Mà hệ có sinh là tử thì dù cái mình muốn đạt được là cái gì, bất kỳ cái gì mà mình muốn đạt được, thầy nói bất cứ này, bất cứ tức là tất cả này. Tất cả nhất thiết hay là mọi cái gì mà mình muốn đạt được thì đều là đưa đến sinh tử. Mà hãy đạt sinh tử thì là sầu bi khổ ưu não, tức là phiền não khổ đau. Bây giờ thầy hỏi một câu, có cái gì mình thực sự đạt được không? Bây giờ ai lấy cho thầy một cái ví dụ là có một cái gì mà mình có thể đạt được?
Hiện tại
với bây giờ là mình chỉ thấy cho mình không đạt. Mình chỉ thấy thôi chứ không đạt. Cho nên trong Đạo Phật á, thì gọi là chứng ngộ. Chứng ngộ là vậy đó. Chứng là thấy. Ngộ là nhận ra. Thấy và nhận ra sự thật gọi là chứng ngộ. Chứ không có cái gì là đạt hết trơn. Đạt sao được? Không có cái nào đạt được hết. Cho nên trong một kinh bên Bắc Tông nó nói rằng là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc. Vậy thì bây giờ mình trụ vào tâm gì? Mà đó là không phải là tâm. Bây giờ tất cả các pháp đều như vậy hết á, chứ không phải tâm. Không có chỗ nào mà mình trụ được hết. Chẳng qua là tùy duyên thuần pháp thôi. Ví dụ như bây giờ thầy khát nước thì phải lấy nước để uống, rồi cái này là tùy duyên thuần pháp mà, chứ không phải đạt. Uống rồi thì nó cũng hết rồi thôi chứ đâu có đạt gì đâu. Nếu mà nó đạt thì lát nữa nó không khác nữa. Phải không? Bất kỳ cái gì bây giờ nếu cho là thầy uống nước là đạt. Mà lát nữa nói hồi cái khác nữa rồi uống nữa. Thì nó đâu có đạt được gì đâu. Vì tất cả mọi cái đều đến rồi đi. Cho nên là nó tùy duyên thuần pháp thôi. Chứ không thể nào đạt được. Mà tùy duyên thuần pháp thì tốt nhất là vô ngã dùng đi. Vô ngã dùng đi thì đừng có làm gì cho mình hết á. Nếu có làm á thì làm việc vì tha dùng đi. Ví dụ như vợ rửa chén mệt quá là mình vô mình rửa dùng. Đó là vô ngã vì tha rồi đó. Mà tùy duyên đó. Tùy duyên bây giờ thấy vợ làm mệt mình cho rằng là mình kết luận rằng vợ phải chỉ rửa chén mới là đúng. Như vậy là cái đúng sai thiệt ác đó là đúng ra thiệt ác theo vô minh ái dục đó là không. Nhưng bây giờ vợ làm mệt, đã nấu ăn rồi, đã dọn ra ăn rồi, bây giờ rửa chén nữa thì mình đi rửa chén. Thì lúc đó mới là đúng, mới là thiện chứ. Vì cái đúng thiện này nó không có, không phải là nếu mà như vậy rồi ngày mai cứ dành vợ mà rửa chén là mình cứ kết luận nữa thì cũng không được. Mà là cái đó là phải tùy duyên thuần pháp thôi. Ta làm đúng một bữa rồi là kết luận đó là đúng rồi, mình cứ làm hoài là cũng sai.
Thầy con muốn hỏi, vừa rồi thầy có giảng là ví dụ chụp cái nụ hoa cúc, một cái người thợ chụp về thấy cái nụ hoa rồi nói rằng là đây là cái nụ hoa, thì thầy nói là nhưng mà cái nụ hoa đó hiện đang nở tiếp tục, thì cái người nói rằng là cái nụ hoa đó là sai, tại vì cái nụ hoa này nó sẽ nở tiếp tục. Nhưng mà cái người đang nói cái nụ hoa này con thấy là nó là đúng, tại vì nó chụp thì thấy ngay hiện tại nó là cái nụ hoa thôi. Hiện tại cái người đó thấy nụ hoa là đúng chứ không sai. Nhưng đúng. Mà cái sự nở của cái đó là không thấy được, cho nên mình không thể nói là cái người chụp mình nói là sai. Thấy cái bức tranh đó nó là đúng ngay lúc đó là nó là nụ hoa thôi. Chứ thầy cái gì phải đúng?
Phải. Cái này là đúng. Tất nhiên là nếu như mình nói rằng là lúc đó nó là như vậy thì là đúng. Nhưng mà mình cho rằng là nụ hoa nó là như vậy thì là sai. Nếu mình nói lúc đó là như vậy thì đúng. Nhưng mà ngay khi mình nói lúc đó là như vậy là nó đã sai rồi. Phải không? Là vì nó qua liền. Do đó trong vật lý học á, trong vật lý học á, chứ không phải là không phải nói theo Phật giáo á, nói theo vật lý học á, người ta nói rằng là không thật sự có một vật gì là đang là cả. Bởi vì vật gì cũng đang trôi qua hết. Cho nên không có cái vật gì là đang là cả. Bây giờ mình thấy là như vậy, nhưng mà thực ra bây giờ nếu mà mình rọi vô trong một cái kính hiển vi mà nó gấp lên 1000 lần thì mình sẽ thêm không thấy như vậy nữa, mà trong đó nó chạy lung tung cái đó. Bây giờ mình thấy một cái người ngồi đó, cho nên con người mình là cứ chụp hình thôi, con người mình là chỉ có chụp hình thôi và kết luận thôi. Đó là nguyên nhân của đau khổ. Một anh thanh niên đi ra y ngoài đường, thấy có cái cô đẹp là chụp hình liền, không có bằng hình mà chụp bằng tâm á. Chụp cái hình rồi là về là cứ mơ mộng rồi đủ thứ hết trơn, mà cô đó không biết là không biết đi đâu rồi, chẳng biết nữa. Nhưng bây giờ cứ chụp hình vô trong này rồi cứ ngồi là ngồi cứ đeo cái hình đó thôi. Đó, đại khái như vậy đó. Chính cái đó là cái mà đem đến cái phiền não khổ đau luôn rồi, sinh tử là vậy đó. Thực ra buông ra nói là trọn vẹn với hiện tại là nói vậy thôi. Nói trọn vẹn với hiện tại là để cho mình đừng có bị quá khứ chi phối, đừng bị tương lai chi phối. Chứ thật ra mình buông ra mình không có chuyện gì cả. À, tâm rộng lặng trong sáng thì chuyện gì đến chuyện đi, chuyện gì đến đến đi đi. Cho mình cũng không nói là hiện tại hay là quá khứ hay tương lai nữa. Hiện tại quá khứ tương lai là nói để cho mình thấy ra, để cho mình đừng có dính mắc cái này dính mắc cái kia. Nhưng mà nếu mình đã buông ra được với một cái tâm rộng lặng trong sáng, hay là một tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, thì không còn gì để làm nữa cả. Lúc đó nó sẽ tự động nó thấy hết. Do đó mới là có những cái trường hợp mà những cái vị nghe Đức Phật ngài giảng một cái đắc quả là hàng liền, tức là lúc đó đã tâm đã hoàn toàn buông xuống cái bản ngã tham sân si ra rồi, bây giờ tâm nó rộng lặng trong sáng, cho nên vì đó coi như là không còn cái việc gì để làm. Trong kinh đó, vì A-la-hán thường nói là bây giờ gánh nặng đã bỏ xuống, từ nay không còn làm gì nữa. Nhưng mà không làm gì nữa, vẫn là tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha. Không cần đây là không cần gì cho mình nữa cả. Bây giờ pháp nó đến như thế nào, đi như thế nào đó, thì lúc đó chỉ còn cái là tùy duyên thuận pháp mà làm lời cho mọi người thôi, chứ còn đâu có chuyện gì nữa đâu mà làm. Rồi bây giờ ai hỏi gì tiếp?
Thế này con có một câu hỏi. Thay như lời đọc dài trong tất cả các thế gian không có gì là đúng, không có gì là sai, mà con muốn biết mình làm thế nào để mình đem cái pháp nó sử dụng vào cái cư xử hàng ngày của mình. Bây giờ có hai người bà, một người cho gì đó là đúng, một người cho đó gì là sai. Rồi biết mình thấy như thế nào, nhưng mà bản thân của mình đó thì mình thấy thật sự không có đúng mà cũng không có sai, thì người ta lại nói sao lại ba phải quá, sao mà không có quyết định được là cái đạo đúng cái nào là sai. Nhưng mà thật sự cái đó thì không đúng không sai. Ví dụ như cái chị này chỉ nói là cái hoa nó chụp thì còn nở, thì cái người đó là tôi nói cái hoa này là nó chưa có nở, nhưng cái người kia nói là cái hoa này nó nở. Hai người nói như vậy nhưng mà mình thấy được là không phải là như vậy, thì mình như thế nào để cho người ta nói là mình đừng có bằng phải á. Con muốn đem cái pháp thực đem vào cuộc sống thực tế hàng ngày á.
Thì thực tế là con làm thôi chứ đâu cần phải ai biết. Bây giờ hai người kia cãi nhau là chuyện của họ, tại vì họ chưa nhận thức đúng thì họ cứ cãi. Họ cãi là sai. Nhưng mà cái hiện trạng họ cãi là đúng. Đúng không? Có phải vậy không? Tại vì họ không biết thì họ cãi là đúng rồi chứ gì nữa. Nhưng mà mình á, do mình thấy cho nên mình mới thấy là người nào cũng sai, hai người cãi nhau là người nào cũng sai, là mình thấy đúng. Còn họ không thấy đúng á thì đương nhiên họ cãi nhau là chuyện bình thường. Và cái chuyện cãi nhau đó thực ra cũng là một cái pháp để điều chỉnh cho họ Cái pháp nó cái hay cái chỗ đó đó. Cái anh này nói đúng nhưng mà thực ra là sai. Cho nên nó có một người mới cãi lại để cho anh ta giật mình, để mà anh ta còn xét lại. Do đó cãi nhau cũng đúng luôn.
Khi sinh con thì con đi khác, nếu mà cái thế con học trường hợp đó thì có lẽ con suy nghĩ như thế này. Bởi vì á, ở đời này á, cái đúng của con không phải đúng của chị kia, mà cái sai của con á không phải sai của chị kia. Cho nên là nếu mà bây giờ cứ nói thế thì cứ cãi nhau suốt đời cũng không bao giờ được. Cho nên là chỉ cần biết rằng tất cả sự việc ở trên mỗi đời này, cái sai và cái đúng cũng không phải là cái chân lý. Cho nên là nếu mà tôi cứ nói tôi đúng nhưng mà chị cứ bảo sai thì đúng, chị nói sai chị cũng đúng và tôi nói đúng tôi cũng đúng rồi. Là bởi vì mỗi người suy nghĩ theo một cách khác nhau.
Thì đó, thường đại thầy nói vậy đó. Thì đó, tại vì bây giờ hai người là thấy khác nhau à, cho nên bây giờ cái đụng chạm đó đó chính là để giúp họ điều chỉnh lại. Bây giờ là họ trướng gân trướng cổ, họ cãi đó, nhưng mà thực ra đó là ở bên trong đó, thì nó đang điều chỉnh đấy. Bây giờ nói cho đã, cho theo cái bản ngã cho đã đấy rồi đó, nhưng mà nó thấm vào trong hồi nào chưa hay. Đến một ngày kia đó là lúc đó mới thấy ra. Cho nên cái pháp là một cái điều kỳ diệu. Cái pháp nó sẽ tự điều chỉnh hết. Bây giờ mình sai mà mình cố chấp mình đúng thì rồi là trước sau gì pháp nó cũng sẽ tác động vào để mà mình thấy ra đó là sai à. À, cái đó là cái rất là kỳ diệu. Cái kỳ diệu pháp là ở cái chỗ đó. Nó luôn luôn là như vậy thôi. Bây giờ mình tưởng là có tiền là hạnh phúc chẳng hạn như vậy. Rồi bây giờ mình cố gắng mình làm ra có tiền. Mình làm ra có tiền rồi thì nó sẽ gặp đau khổ để mình thấy ra. Đó là cái định luật của pháp nó kỳ diệu. Chính vì vậy cho nên khi mình đau khổ đó thì phải thấy ra cái giá trị của đau khổ là gì. Cái giá trị của đau khổ chính là để điều chỉnh lại cái sai. Mình lại cố gắng tu hành để sao mà trốn tránh cái đau khổ đó đi là trật. Thấy cái giá trị của đau khổ đó chính là một pháp đang đến để điều chỉnh lại cái quan niệm sai lầm của mình, cái cứng nhắc của mình.
Thầy, như thầy nói thì cái nhận định mà cái đúng cái sai hay là cái để mà mình biết để mình điều chỉnh được đó là như vậy, là do từ đâu mà mình có thể có được cái sự sáng suốt đó? Chẳng qua là cũng như thầy nói là nó có phải là do tự nên cái tính biết của mình có sẵn
phải.
Bởi vì cái đó là thuộc về trí tuệ rồi.
Rồi, trí tuệ. Nhưng mà cái tánh biết mình là như thế này. Cái tánh biết của mình vốn nó là trong sáng, nó là trí tuệ ngay từ đầu. Nhưng mà tại vì á, do cái bản ngã tham sân si mà cứ lên đó, tức là do cái bản ngã mà nó phát sinh lên cái vô minh ái dục này này, cho nên nó chạy lập đi. Vì vậy cho nên á, trong cái việc tu hành á, là nó điều chỉnh nhận thức và hành vi là như vậy. Cái thực á, ví dụ như bây giờ bạn ngã nói rằng là cái cục lửa này đẹp quá, bạn ngã thấy cục lửa thích rồi mới đẹp quá, rồi mới là cầm cục lửa bỏ vào túi đem về chơi, nhưng mà bỏ vào túi nó cháy túi mà còn cầm nó lên thì nó phỏng tay, thì lúc đó đó nó sẽ điều chỉnh cái nhận thức đó, điều chỉnh cái nhận thức đó và cái hành vi đó. Đó. Vậy thì cái bạn ngã nó là khởi lên cái sai. Nhưng mà tánh biết thì luôn luôn là điều chỉnh lại. Và pháp cũng luôn luôn biểu hiện để điều chỉnh lại luôn. Đó là cái kỳ diệu của cái tánh biết và pháp. Trong cái tu hành là mình phải biết điều đó để mình dựa vào trong tánh biết và pháp để mà tu. Còn nếu như mình dựa vào cái bản ngã để cố gắng mà tu để được cái này được cái kia đó là tự hại mình đó. Thật ra mình buông ra đó là cái lúc mà tánh biết thấy pháp rõ nhất. Khi mà mình buông ra cái mà cái ta ảo tưởng với lại cái quan niệm của mình đó, là cái ý định này ý định của kia ý định đó đó trong lão tử đó, thì lão tử nói gọi là tư kiến tư dục. Tại có cái tư kiến tư dục của mình cho nên mình muốn phải là thế này phải là thế kia, sẽ là thế này sẽ là cái nọ, chính cái đó nó che lấp cái tánh biết. Cho nên Đức Phật ngài có một cái câu kệ số 72 ở trong Pháp Cú Kinh đó. Câu kệ nữa mới là kỳ diệu đó. Đức Phật ngài nói thế này: quả thật điều nguy hại. Người ngu sinh sợ tri và sợ đắc, hủy phần sáng của mình, từ chạy đầu chính nó. Tức là như thế này, cái người mật ngu, tức là người không có trí tuệ đó, thì cứ khởi lên cái là mình muốn biết và muốn được. Cho nên cái muốn biết đó, đó nó trở thành sợ tri chứ, cái muốn được đó nó trở thành phiền não chứ, cái bạn ngạ tham sân si đó, đó nó tự dựng lên chướng ngại cho chính mình. Cho nên đó, nó mới là từ hủy phần sáng của mình. Tức là lại ra cái phần sáng, nếu mình buông ra đó thì tánh biết và pháp là nó đã hoàn chỉnh rồi. Mình buông ra đi, buông ra hết trơn á, thì là cái tánh biết nó là nó trở nên hoàn toàn trong sáng. Và pháp á, thì luôn luôn vận hành đúng. Chỉ có cái bạn ngã sai thôi cho pháp vận hành đúng hết. Do đó Đức Phật Ngài nói là có hai thắng đế, tức là hai chân lý tối thượng á. Hai chân lý tối thượng đó là gì? Nội tâm thanh tịnh mà thấy rõ các pháp. Nội tâm thanh tịnh ở đây đó, có nghĩa là cái nội tâm nó rộng lặng trong sáng, nó không có khởi lên cái bạn ngã tham sân si muốn làm cái này cái kia gì hết. Thì khi nó không có khởi lên cái bạn ngã tham sân si không làm cái kia gì hết đó, thì là cái phần sáng của mình nó đã có sẵn. Còn như mà mình khởi lên cái bạn ngã tham sân si rồi muốn cái này cái kia, tu cái này cái nọ gì đó đó, tức là đã tự hủy phần sáng của mình đã có sẵn rồi. Cái phần sáng mà của cái tánh biết thấy pháp ấy, pháp đã là hoàn chỉnh, tánh biết cũng hoàn chỉnh, mà chỉ có cái bản ngã tham sân si khởi lên mà chai lấp đi thôi. Nếu mà không nhận thức được điều này đó thì coi chừng tất cả cái tu hành của mình đều sai lầm. Thì á, tánh biết thấy pháp đó là cái hoàn chỉnh, hoàn toàn hoàn chỉnh. Vậy thì chỉ có một việc thôi, là đừng có chai lấp nó, chứ không phải là khởi lên ý muốn được cái này được cái kia. Vì trong tất cả các pháp đó, nó đã từ đầy đủ rồi. Cho nên Ngài Huệ Năng khi Ngài giác ngộ một cái thì Ngài nói là hà kỳ từ tánh bụng từ cụ túc. Có thể ra là trong cái từ tánh đó, nó đã là đầy đủ hết rồi. Và trong cái từ tánh, tức là cái mà trong kinh Bát Nhã nói là thì cố không trung đó. Không trung tức là trong cái không của cái ta vô minh ái dục á, thì ở đó là bất tăng bất giảm bất cấu bất tịnh, không cần làm gì thêm bớt gì nữa hết á. Vì nó đã hoàn chỉnh ngay từ đó rồi. Cái tánh biết lúc đó là nó đã trong sáng rồi. Và pháp thì vận hành là luôn luôn đúng rồi. Cho nên chỉ có cái ta mới là sai lầm. Cái ta đó sai lầm cho nên Thầy mới nói cái ta có ba cái sai lầm. Sai lầm thứ nhất là cướp công pháp. Tức là cái gì cũng là do pháp vận hành hết mà cho rằng là ta làm, ta tu, ta đắc, ta ăn, ta đi, ta cái gì cũng ta hết trơn á. Đó là cướp công pháp. Bởi vì thực ra là tánh biết thấy pháp là giác ngộ, mà mình cho rằng tôi giác ngộ là sai đó, tôi tu hành là sai đó. Đó là cướp công pháp. Thứ hai là ăn trộm pháp. Vì sao gọi ăn trộm pháp? Bởi vì pháp là nó như vậy, nó đến nó đi như vậy. Bây giờ mình muốn giữ lại một cái, tức là ăn trộm pháp cái gì nữa. Mình muốn giữ cái này. Người thích tiền thì muốn giữ tiền lại. Người thích sinh mạng thì muốn giữ sinh mạng lại. Người thích thiền định thì muốn giữ cái tâm lại. Tức là nói chung là toàn là ăn trộm pháp cả. Còn pháp nó đến đi như vậy, tại sao mình lại muốn ăn trộm nó? Ăn trộm là sao? Ăn trộm tức là mình muốn sở hữu một pháp gì đó. Cho nên mình muốn lấy cái pháp đó về phần mình. Nhưng pháp là cái mà nó vận hành tự nhiên. Khi mà mình không cần ăn trộm nữa đó, thì tất cả vạn pháp và mình là một, thì đâu cần ăn trộm gì nữa. Khi mình đã buông ra cái bản ngã rồi á, thì lúc đó vạn pháp với mình là một rồi, mà còn ăn trộm cái này cái kia chứ. Cái gì cũng đều là chân thiền mỹ cả, đâu có cái gì mà phải ăn trộm. Nhưng mà bởi vì cái bản ngã nó cứ ngồi không yên, lâu lâu là cứ nghĩ lên là phải đạt được cái này, lâu lâu phải cố gắng để đạt được cái kia, thì đó là chính là ăn trộm pháp. Bởi vì luôn luôn cái bản ngã muốn sở hữu một cái gì mới được, còn mà chưa sở hữu chưa chịu. Thứ ba là thọc gầy bên xe pháp. Bởi vì pháp nó đang vận hành nó tự nhiên vậy, cái tự nhiên mình muốn cái này cái kia cái là mình làm cho nó hỏng đi. Cái tánh biết và pháp nó đang là hoàn toàn là hòa hợp với nhau, thấy rất là rõ ràng, không có ngại gì cả. Từ tại vô ngại, cái tự nhiên mình khởi cái bạn ngã lên, muốn thế này muốn cái kia, cái là thọc kề bên giải pháp vừa hết. Con người mình đó này, thực ra đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân nương vị xúc pháp nhãn thức nhị thức thị thức thiệt thức thân thức ý thức, mỗi người đều giống nhau và ai cũng đều là đưa tay lên ai cũng thấy cả, phải không? Vỗ tay ai nghe cả, phải không? Giống nhau hết. Trong cái chân lý, trong cái thực tại á, là hoàn toàn là cái chân lý là giống nhau hết. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài nói niết bàn là gì? Niết bàn là đoàn tận cái bản ngã tham sân si đi, thì trả lại là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp nhãn thức nhị thức thị thức thiệt thức thân thức ý thức gì đều niết bàn hết trơn. Chính mình mới khởi lên cái bản ngã, mới thọc về bên xe, mới ngồi hoài cho nên đau chân đau lưng mà cho đó là thiền. Rồi ngồi vô một cái là muốn được cái này muốn được cái kia, nó là tham. Rồi muốn được cái đó thì phải dẹp cái này, mà dẹp cái này là sân. Mà muốn dẹp cái này muốn được cái kia là tâm lúc đó nó đâu còn sáng suốt để mà tròn vẹn và rõ ràng đối với pháp. Mà tròn vẹn rõ ràng với pháp mới là minh. Bây giờ mình không tròn vẹn rõ ràng với pháp cho nên là vô minh. Như vậy không phải thọc kề bên xe pháp hay sao? Rồi bây giờ mình tham ăn, tham nhậu nhẹt, bây giờ gan đau hết trơn rồi, bao tử đau rồi, mà lại ra nó đâu có đau, lại ra là nó không đau, nhưng mà tại mình tham ăn, tham nhậu nhẹt, phải không? Hoặc là sân một cái tự nhiên mình làm hại mình, thành ra chính cái bản ngã mà tâm sân si vô minh ái dục đó, đó là từ khởi ra rồi từ thấy đau khổ, mà tất cả những cái đó, đó chỉ là giấc mộng, nó không có thật. Cho nên Đức Phật ngài mới nói với ông Bahiya đó, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong biết chỉ có biết, chứ không có cái ta ở trong đó. Cho dù trong quá khứ hay trong hiện tại hay trong vị lai cũng không có cái ta nào cả. Nói chừng đó xong cái là ông Bahiya là đắc đạo quả liệt, ông đâu có tu hành gì đâu. Tại vì ông nghe như vậy ông buông hết cái bản ngã ra rồi, lúc đó chỉ có nghe là bây giờ đưa tay là thấy, bộ tay là nghe, trong nghe chỉ có nghe, trong thấy chỉ có thấy thôi, thì nó đâu có gì đau khổ phiền não đâu. Tại vì mình cứ khởi lên là muốn phải là cướp công pháp, muốn ăn trộm pháp, muốn thọc kề bên trái pháp, cho nên từ chuốc lấy đau khổ mà thôi, phải vậy không? Cái mà tưởng đâu là cái quan niệm, tưởng đâu là mình tu hành để cố gắng mà sao mà lìa bỏ cái cõi đời này đi, để mà được một cái chỗ nào hạnh phúc đó, sai lầm vô cùng. Ngày mai thầy sẽ nói ý nghĩa của cuộc sống này là gì. Thực ra cái cuộc sống này là tuyệt vời. Mà tại mình tham sân si quá cho nên mình tưởng ra nó là tầm bậy tầm bạ, mà không phải. Chính mình biến nó thành tầm bậy tầm bạ cho cuộc đời này nó vốn là niết bàn rồi. Cho nên bên cái câu chuyện của bên đạo Thiên Chúa mà nói rằng là Thượng Đế sinh ra ông Adam và bà Eva là đang ở trong cái địa đàng, tức là hoàn toàn không có vấn đề gì cả, hoàn toàn. Nhưng mà ăn trái cấm vô rồi thiền ác rồi tham sân si khởi lên rồi này kia, cho nên bắt đầu mới đọa xuống dưới cái trần gian này, địa ngục. Cái ý họ cũng nói vậy đó. Thực ra mình đang ở trên địa đàng này, cái địa đàng này chính là cái địa đàng mà có mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp đó, đó là địa đàng đó. Bây giờ mình biến cái địa đàng mắt tai mũi lưỡi thân ý này nó trở thành bản ngã tham sân si, cho rằng là mắt của tôi, tai của tôi phải đạt được cái này, tôi phải đạt được cái kia, chính cái khởi lên đó mới là bị đọa xuống trần gian. Chứ còn vốn là nó đang ở địa đàng, mọi người đang sẵn có một địa đàng hết, lìa bỏ cái địa đàng đó để đi tìm một cái ảo tượng của bản ngã, chứ không phải là phải rời cuộc đời này để đi tìm một cái gì đâu. Thì ngày mai thầy sẽ nói cái đề tài đó là ý nghĩa tuyệt vời của cuộc sống. Mình là tưởng đâu là cái người mà giác ngộ rồi một cái là người đó bay mất chứ không ở trong cái đời này làm gì. Nhưng mà không phải. Chính cái người giác ngộ giải thoát là người thấy cuộc đời này là hoàn toàn là đẹp đẽ. nó chỉ không thấy đẹp đẽ khi người đó vô minh ái dục tham sân si thôi, chứ không phải là cuộc đời này nó không đẹp đẽ đâu.
Thì đúng ra đó, cuộc sống là như thầy nói là nó là một thiên đàng thật sự, nhưng mà đã lỡ sinh ra là con người mang cái thân của con người, nó chịu cái vô minh từ muôn kiếp, từ cái ngã của mình, thì làm sao mà mình tránh được cái đó được, làm sao mà mình thoát được cái đó mà mình có trí tuệ được. Nhiều khi mình cũng biết rằng đó là cái trí tuệ nó sẽ giúp mình cái pháp nó vận hành đúng, nhưng mà mình không thể làm được thì làm sao? Cái đó chắc có lẽ thầy khai triển ra các bộ đại nhạc này, hay là bữa nay thầy nói xin lỗi.
Cái đó có thể là ngày mốt lắm. Bởi vì bây giờ thầy muốn chỉ để cho thấy ra cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiền, cái gì là ác, cái này nè, để mình thấy rõ rằng là cái gì mà nó trợ ngài mới làm đau khổ, còn cái gì là không đau khổ, cái này nè. Rồi á, ngày mai á, thầy nói là tại sao mà mình lại sinh ra trong cuộc đời này, cái cuộc đời này nó có ý nghĩa gì. Và ngày mốt á, thầy sẽ nói là trong cuộc đời này á, làm thế nào mà giác ngộ giải thoát.
Cho con hỏi câu cuối cùng, hồi nãy thầy có so sánh là cái đức tin bằng với cái trí huệ.
Không, không phải là bằng.
Giống nhau.
Không phải, cũng phải giống nhau, mà là sử dụng hai yếu tố khác nhau. Một bên là yếu tố đức tin, còn một bên là yếu tố trí tuệ. Đối với cái chân lý đó thì là giống nhau, tức là cái sự thật là giống nhau, nhưng mà một người đó thì vì không thấy sự thật cho nên tin thôi. Thí dụ như thầy nói rằng là đừng có ham cái hoa này là nó cứ nở hoài, nó sẽ có tàn đó, thì bây giờ tin thầy cho nên nó là không có muốn là nó nở hoài nữa. Nhưng mà một cái người trí tuệ thì khác, trí tuệ là do tự mình thấy rằng là cái hoa này á, nó nở lúc nào, nó tàn lúc nào, bao lâu, như thế nào, trong thời tiết như thế nào là thấy rõ hết, thì cái đó là trí tuệ. Nói chung là cái người chưa có trí tuệ để thấy rõ được nó đó thì lúc đó tạm thời dùng đức tin, nhưng mà cuối cùng là phải có trí tuệ mới là thấy ra được pháp. Cho nên là cái trí tuệ thì nó cái trí tuệ là ở một cái mức độ cao hơn, nhưng mà đối tượng thì vẫn là một sự thật đó thôi. Nhưng mà người đức tin thì tạm thời chấp nhận vậy thôi chứ chưa thấy rõ. Nhưng mà có hai cái giống nhau là ở chỗ này này. Nếu một người mà đức tin đúng, tức là đã tin vào hoàn toàn cái pháp đó là nó như vậy, cho nên cũng là dẹp đi cái bản ngã. Còn trí tuệ thấy rõ cái pháp cho nên cũng dẹp đi cái bản ngã, không làm theo ý mình nữa mà là theo pháp. Cho nên là đức tin với là trí tuệ thì nó lại có một cái đối tượng, và nó có cùng một cái dẹp bỏ cái bản ngã. Nhưng mà nó có khác một chỗ này, là khi dẹp bỏ bản ngã, thí dụ như Bà La Môn, thì họ dẹp cái tiểu ngã đi để nhập vào đại ngã. Còn Đạo Phật thì nói khác, vì khi thấy rõ các pháp nó là như vậy, cho nên lúc đó đó bản thân mình cũng thấy nó là như vậy, tức là nó vận hành như vậy, cho nên mình với vạn pháp là đồng nhau, chứ không phải là mình tin vào pháp hay là mình là phải trở thành là đại ngã đâu gì cả. Nên chỉ có trí tuệ mới thực sự là giải thoát giác ngộ, còn cái tiểu ngã trở thành đại ngã thì vẫn còn là tinh tấn. Đức tin và tinh tấn nó chưa đủ để mà hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Tinh tấn á thì nó ngã hơn nhiều chút, đức tin á thì ít hơn một chút nữa, nhưng mà trí tuệ thì lúc đó mới thật sự là hoàn toàn vô ngã.